Đoạn 23.
Bốn nhỏ. Những gì là lợi ích của giới? Đó là có được nhiều đức đặc biệt, mà đầu hết là bất hối. Vì kinh dạy: Này Ananda, giới là thiện, nó có mục đích là bất hối, có lợi ích là bất hối. Và ở một đoạn khác: Này gia chủ, có năm lợi ích cho người đức hạnh khi viên mãn giới. Đó là: Người có giới đức thừa hưởng gia sản lớn nhờ tinh cần, được tiếng tốt đồn xa, không sợ hãi rụt rè khi đến giữa hội chúng Sát Đế Ly hay Bà La Môn hay gia chủ hay Sa Môn. Khi chết, tâm không tán loạn, mệnh chung được sanh vào thiện thú quái trời. Đó là năm lợi ích. Lại còn nhiều lợi ích của giới. Đầu tiên là được thương mến, và cuối cùng là đoạn trừ phiền não lậu hoặc, như đoạn kinh nói: Nếu một tỷ kheo có ước nguyện mong rằng tôi được các vị đồng phạm hạnh yêu mến, kính trọng, thì vị ấy hãy thành tựu viên mãn các học giới.
Xem Trung chương 1 đoạn 33. Đoạn 24.
Lại nữa, ai dám đặt một biên tế cho những lợi ích do giới đem lại? Khi mà không giới thì thiện nam tử không chân đứng trong giáo lý này. Không phải sông Hằng, Yamuna, sông Sarabhu, Sarasati, hay dòng Asikrayati, hay sông Mahi Thánh Thiện có thể rửa sạch nhiễm ô của các loài có hơi thở ở đời, mà chỉ có nước giới mới quá thể rửa sạch những cấu uế nơi chúng sinh. Không phải cơn gió đem mưa, hay hương chiên đàn vàng, hay chuỗi anh lạc bảo châu, hay ánh trăng sáng dịu có thể làm lắng những cơn sốt của người thế gian, mà chính giới khéo hộ trì, cao quý và mát mẻ tuyệt diệu mới dập tắt được ngọn lửa. Có làn hương nào sánh bằng làn hương giới? Khi hương này dễ dàng bay ngược cũng như xuôi gió, có bậc thang nào bằng thang giới có thể bắt lên đến quái trời? Có cửa ngõ nào bằng cửa giới mở đến thành niết bàn như vậy? Vua chúa trang sức châu báu cũng không sáng chói bằng sự chói sáng của người trì giới. Trang sức bằng giới luật, giới làm tiêu tan nỗi sợ hãi của sự tự khiển trách và những lỗi tương tự. Giới luôn đem lại cho người trì giới niềm hoan hỷ. Do danh tốt của giới, chừng ấy cũng đủ biết quả báo của giới là thế nào. Và thế nào gốc rễ của mọi đức tính ấy làm cho các lầm lỗi không còn sức mạnh.
Đoạn 25.
Năm nhỏ, có bao nhiêu loại giới? Một, trước hết, tất cả giới thuộc một loại do đặc tính kết hợp của nó. Hai, giới thuộc hai loại là hành và tránh, còn gọi là tác chỉ. Ba, hai loại là giới thuộc chánh hạnh và giới khởi đầu đời sống phàm hạnh. Bốn, hai loại là kiên và không. Năm, hai loại là lệ thuộc và không. Sáu, hai loại tạm thời và trọn đời. Bảy, hai loại hữu hạn và vô hạn. Tám, hai loại thế gian và xuất thế. Chín, giới ba loại là hạ, trung, thượng. Mười, ba loại là giới vị kỷ, vị tha và vị pháp. 11. Có dính mắc tức chấp thủ, không dính mắc và an tịnh. 12. Thanh tịnh, bất tịnh, khả nghi. 13. Giới hữu học, vô học và giới của người không phải hữu học hay vô học. 14. Giới bốn loại là giới thối giảm, giới tù động, giới tăng tiến và giới thâm nhập. 15. Bốn loại là giới tỷ kheo, tỷ kheo ni, giới của người chưa thọ cụ và giới tại gia. 16. Bốn loại là giới tự nhiên, giới theo cổ tục, giới tất yếu và giới do nhân về trước. 17. Bốn loại là giới thuộc giới bổn Patimokkha, giới phòng hộ các căn, giới thanh tịnh sinh mạng và giới liên hệ bốn vật dụng. 18. Giới năm loại là thanh tịnh hữu hạn, vô hạn, thanh tịnh đã viên mãn, thanh tịnh không dính mắc, thanh tịnh đã tịnh chỉ. 19. Năm loại là từ bỏ, kiên, tác ý, tức tư tâm sở, chế ngự và không phạm.
Đoạn 26.
1. Giới một loại về ý nghĩa đã được trình bày. 2. Giới hai loại hành và tránh, sự thành tựu viên mãn một học giới do Đức Thế Tôn dạy, điều này nên làm thì gọi là hành, tức tác trì. Không làm những điều gì Ngài cấm chỉ rằng điều này không nên làm gọi là tránh, tức chỉ trì. Ở đây ý nghĩa danh từ hành là đi trong phạm vi của giới, đi như những bậc viên mãn giới đã đi, và phòng hộ tránh né gọi là tránh. Sự giữ giới hay hành được thực hiện nhờ đức tin và tinh tấn, còn tránh nhờ đức tin và chánh niệm.
Đoạn 27.
3. Chánh hạnh là cách cư xử tốt đẹp nhất. Chính nó được gọi là giới thuộc chánh hạnh, hoặc những gì được tuyên thuyết để cư xử đẹp cũng gọi là giới thuộc chánh hạnh. Đây là danh từ chỉ cho những giới ngoài tám giới. 3. Thuộc thân là không sát đạo dâm. 4. Thuộc ngữ là không nói dối, nói ác, nói thô hoặc nói vô ích. 8. Là chánh mạng. 8 giới này là khởi đầu của đời phạm hạnh, bao hàm đạo lộ, nên được gọi là giới khởi đầu phạm hạnh, vì cần phải được thanh tịnh trước.
Như quyển Trung chương 3 nói,
thân nghiệp, ngữ nghiệp và hoạt mạng của vị ấy phải được thanh tịnh trước đấy. Hoặc hai loại chỉ những tiểu giới kể như chánh hạnh và giới còn lại là giới khởi đầu đời phạm hạnh. Hoặc những gì gồm trong giới luật tỷ kheo và tỷ kheo ni, trong giới bổn Patimokkha là giới khởi đầu đời sống phạm hạnh, còn giới luật bao gồm trong những kiền độ của luật tạng gọi là giới thuộc chánh hạnh. Nhờ thành tựu chánh hạnh mà những giới khởi đầu đời phạm hạnh được viên mãn, nên kinh dạy vị tỷ kheo không viên mãn chánh hạnh mà có thể thành tựu giới khởi đầu đời phạm hạnh, điều ấy không thể xảy ra.
Xem Tăng Chi chương 3 đoạn 14 đến 15. Đoạn 28.
4. Kiên là kiên sát sinh, vân vân. Không kiên là các tư tâm sở, vân vân.
Đoạn 29.
5. Có lệ thuộc và không lệ thuộc. Lệ thuộc có hai thứ, lệ thuộc vì tham và lệ thuộc do tà kiến. Lệ thuộc do tham là khi một người mong ước nhờ giới hạnh này tôi sẽ thành một vị trời lớn hoặc nhỏ.
Xem Trung chương 1 đoạn 102.
Lệ thuộc tà kiến là khi một người có tà kiến. Sự thanh tịnh là do cử hành các tế lễ.
Xem VBH đoạn 374.
Nhưng giới xuất thế và giới thế gian làm điều kiện tiên quyết cho giới xuất thế, gọi là giới không lệ thuộc.
Đoạn 30.
6. Giới tạm thời là được thọ có hạn định thời gian. Giới trọn đời là thọ trì đến khi mạng chung.
Đoạn 31.
7. Hữu hạn là giới bị hạn cuộc vào danh, lợi, quyến thuộc, chân tay hoặc mạng sống. Ngược lại, gọi là giới vô hạn. Patisamhitya nói, thế nào là giới bị hạn cuộc vào lợi? Đó là khi một người nguyên nhân lợi mà vi phạm một học giới đã thọ. Những giới hạn kia cũng vậy. Giới không bị hạn cuộc hay vô hạn là khi một người không vì lợi ích mà khởi tâm vi phạm, huống hồ thật sự vi phạm một học giới đã thọ.
Xem BS chương 1 đoạn 44.
Tương tự với các giới hạn khác.
Đoạn 32.
8. Giới thế gian là giới hữu lậu và xuất thế là vô lậu. Giới thế gian đem lại một hậu hữu, tức thân cảnh trong tương lai tốt đẹp, và là điều kiện tiên quyết để thoát ly sinh tử. Như luật nói, giới là để chế ngự chế ngự là để khỏi hối, bất hối là để được hân hoan, hân hoan để được hỷ, hỷ để được khinh an, khinh an để được lạc, lạc để được định, định để được chánh tri kiến, chánh tri kiến là để được vô dục, vô dục để được ly tham, ly tham để giải thoát, giải thoát là để có giải thoát tri kiến, giải thoát tri kiến là để đi đến vô thủ trước niết bàn. Sự nói chuyện có mục đích ấy, nâng đỡ có mục đích ấy, khuyên bảo có mục đích ấy, nâng đỡ có mục đích ấy, lóng tai có mục đích ấy, tức là sự giải thoát nhờ không chấp thủ.
Xem VIN chương 5 đoạn 164.
Giới xuất thế đem lại sự thoát khỏi hữu và là bình diện của trí quán sát.
Đoạn 33.
Chính giới ba loại. Đầu tiên là giới bậc hạ, trung, thượng. Giới bậc hạ là giới phát sinh do ít tinh cần, ít dục, ít nhất tâm và ít trạch pháp, tức bốn như y túc. Giới bậc trung là giới phát sinh nhờ tinh tấn, vân vân, dưa dưa. Giới bậc thượng là giới phát sinh nhờ bốn pháp đó được thực hành cao độ. Giới thọ vì ham danh là giới bậc hạ, vì ham quả báo công đức là bậc trung, vì tôn quý giới là bậc thượng. Lại nữa, giới bị nhiễm ô vì khen mình chê người vân vân, như ta có giới hạnh, còn những tỷ kheo khác ta hạnh theo ác giới là bậc hạ.
Xem Trung chương 1 đoạn 193.
Giới thế gian mà không ô nhiễm là bậc trung, giới xuất thế là bậc thượng. Hoặc giới có động lực là tham ái, giới mục đích tái sinh là bậc hạ. Giới thực hành vì mục đích giải thoát riêng mình là trung, các hạnh ba la mật thực hành vì giải thoát chúng sinh là bậc thượng.
Đoạn 34.
10. Giới thực hành vì bản thân, vì muốn bỏ những gì không thích hợp với tự ngã, gọi là giới vị kỷ. Giới thực hành vì quan tâm đến thế gian, vì muốn người đời khỏi chỉ trích là giới. Giới thực hành vì tôn trọng pháp và luật, gọi là vị pháp.
Đoạn 35.
11. Giới lệ thuộc ở số 5 trên, gọi là có dính mắc, vì dính mắc tức thủ trước do tham và tà kiến. Giới được thực hành bởi phàm phu hữu đức làm điều kiện tiên quyết cho đạo lộ, và giới tương ứng với đạo lộ ở các vị hữu học thì gọi là giới không dính mắc. Giới tương ứng với quả của hữu học và vô học gọi là giới được an tịnh.
Đoạn 36.
12. Giới được viên mãn do một người không phạm giới tội hoặc phạm mà đã sám hối gọi là thanh tịnh. Vi phạm mà chưa sám hối gọi là giới không thanh tịnh. Giới nơi một người còn nghi không biết việc này có phải là một giới tội hay không, hoặc không biết đã vi phạm giới nào, hoặc không biết mình có phạm không, gọi là khả nghi. Giới không thanh tịnh nên làm cho thanh tịnh. Giới còn nghi thì nên tránh làm những gì mình còn nghi vấn, và nên tìm cách giải quyết nghi.
Đoạn 37.
13. Giới tương ứng với bốn đạo và ba quả đầu là giới của hữu học. Giới tương ứng với quả A-la-hán là giới của bậc vô học. Những loại còn lại là giới không thuộc hữu học vô học.
Đoạn 38.
Trong thế gian, giới cũng dùng để chỉ bản tính, thói của người. Nên Patisamhipya nói, ba loại giới tức thói là thiện, bất thiện và bất định. Giới bất thiện không được kể ở đây vì nó không dính dấp đến ý nghĩa đã bàn về giới.
Đoạn 39.
14. Giới bốn loại đầu tiên. Kẻ học ác tri thức, không gần bậc giới đức, ngu si không thấy được, lỗi phạm giới ở đấy, tâm thường tà tư duy, các căn không phòng hộ, giới nơi người như vậy dự phần vào thối giảm. Người có tâm tự mãn, giới giới đã thành tựu, không bao giờ nghĩ đến tập đề tài thiền định, chỉ an phận trong giới, không nỗ lực tiến lên, giới như vậy gọi là dự phần vào tù động. Người có giới nỗ lực, giới định làm phương tiện để đạt đến mục tiêu, giới của tỷ kheo này gọi là định cộng giới, tức giới tăng tiến, visesa. Người thấy giới chưa đủ mà hướng đến ly dục, giới do ước vọng ý, gọi là đạo cộng giới. Giới thâm nhập, nibbana.
Đoạn 40,
15. Có những giới dành cho tỷ kheo không liên hệ đến những giới công bố cho tỷ kheo ni, gọi là giới tỷ kheo. Giới riêng cho tỷ kheo ni gọi là giới tỷ kheo ni. 10 giới của sa di và sa di ni là giới của người chưa thọ cụ túc. Ngũ giới hay thập giới khi có thể giữ trọn đời, và 8 giới thọ vào ngày Bố Tát dành cho nam nữ tại gia, gọi là giới tại gia.
Đoạn 41,
16. Sự không phạm của những người Uttara Kuru gọi là tự nhiên giới. Mỗi bộ lạc, tông phái, địa phương có luật riêng gọi là giới theo tục lệ. Giới của mẹ Bồ Tát khi Bồ Tát nhập thai không có tư tưởng dục nhiễm, gọi là giới tất yếu. Giới của những người thanh tịnh như Mahakajip và của tiền thân Phật khi hành Bồ Tát hạnh, gọi là giới do nhân đời trước.
Đoạn 42,
17. Giới bốn loại, thứ tự A nhỏ. Giới như Đức Thế Tôn mô tả, vị tỷ kheo sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, nên vị ấy lãnh thọ cách học giới.
Xem VBH đoạn 244.
Đây là giới thuộc sự chế ngự của giới bổn. B nhỏ. Giới được mô tả như sau. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì do đó mà nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, vân vân, thực hành sự hộ trì ý căn.
Xem Trung chương 1 đoạn 180.
Đây là giới phòng hộ các căn môn. C nhỏ. Sự từ bỏ những tà mạng không vi phạm 6 học giới liên hệ đến cách sinh sống. Cái tà mạng lôi kéo theo những ác pháp như lừa đảo, ba hoa, hiện tướng chê bai, lấy lợi cầu lợi.
Xem Trung chương 3 đoạn 75.
Đây là giới thanh tịnh mạng sống. D nhỏ. Sự sử dụng 4 vật dụng được thanh tịnh nhờ giác sát. Như khi nói chân chánh giác sát, vì ấy thọ dụng y phục chỉ để che thân khỏi rét.
Xem Trung chương 1 đoạn 10.
Đây là giới liên hệ đến 4 vật dụng.
Đoạn 43.
Sau đây là tóm tắt bình chú. Đoạn 42a. Chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, tức bà ti mô ca, vì nó giải thoát, người hộ trì nó, vì nó làm cho vị ấy thoát khỏi các khổ của đọa xứ. Chế ngự là không phạm về thân, lời, sống là xử sự trong 4 uy nghi.
Đoạn 44.
Đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, vân vân. Ý nghĩ như kinh nói, có tà hạnh và chánh hạnh, vì là tà hạnh, đó là vi phạm về thân, lời, cả thân lẫn lời, những việc làm mà giới cấm chỉ. Như một người sinh nhai bằng cách đem cho tre, lá, hoa, quả, bột tắm, tâm xỉa răng, hoặc bằng cách nịnh hót, dè vuốt, hoặc bằng cách làm các việc giặt hay bất cứ tà mạng nào, bị Thế Tôn quở trách. Chánh hạnh là gì? Là không vi phạm về thân và lời, về cả thân, lời, là tất cả sự chế ngự bằng giới, là không sinh nhai bằng những cách như trên.
Đoạn 45.
Hành xứ. Có hành xứ thích đáng và không thích đáng, vì là hành xứ không thích đáng. Như khi một người có những dâm nữ làm chỗ lui tới, có đàn bà ngoá, gái già, bán nam bán nữ, tỷ kheo ni hay tử quán làm chỗ lui tới, hoặc vị ấy sống có liên hệ với vua hay cận thần ngoại đạo, đồ đệ ngoại đạo, có liên hệ không thích đáng với cư sĩ, hoặc làm quen, giao thiệp, tôn trọng những gia đình không tín tâm, phỉ báng thô lỗ, những người muốn hại, muốn sự xấu xa, phiền não, không muốn sự chấm dứt hệ lụy cho những tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ. Đấy là những hành xứ không thích đáng. Gì là hành xứ thích đáng? Như một vị không có những dâm nữ làm chỗ lui tới, vân vân, quán rượu làm chỗ lui tới, vân vân, không liên hệ, không thích đáng với cư sĩ. Vị ấy làm quen, lui tới, tôn trọng những gia đình có tín tâm, những người làm nguồn an ủi nơi nào có bóng hoàng y, có gió mát của bậc trí, những người mong mỏi điều tốt lành, hỷ lạc, mong chấm dứt hệ lụy cho tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ. Đấy là hành xứ chân chánh. Như thế, vị ấy được gọi là đầy đủ hành xứ và chánh hạnh.
Xem VBH, đoạn 244, bài kinh số 7. Đoạn 46.
Lại nữa, chánh hạnh và hành xứ ở đây cần được hiểu như sau. Tà hạnh có hai là tà hạnh về thân và lời. Vì là tà hạnh về thân, đó là xử sự thiếu cung kính trước tăng, đứng, ngồi, chen lấn với các vị thượng tọa, đứng ngồi trước mặt các vị thượng tọa, ngồi chỗ cao, ngồi bệt đầu, đứng mà nói chuyện, dung tay khi nói, đi giày dép trong khi các thượng tọa đi chân trần, đi chỗ cao trong khi các thượng tọa đi chỗ thấp, đi trên đường chính trong khi các thượng tọa đi chỗ không có đường, vân vân. Đứng, ngồi thúc vào các vị thượng tọa, tranh chỗ với các tỷ kheo mới, vân vân. Vào buồng tắm, vân vân, chưa hỏi các thượng tọa mà đã để củi trên lò, khóa cửa, vân vân. Tại chỗ tắm, vừa đi vừa dậy nước nhằm các thượng tọa, đi vào chỗ tắm trước mặt các thượng tọa, tắm dậy nước vào các thượng tọa, tắm trước mặt các vị. Khi đi ra thì chen lấn các thượng tọa, đi ra trước mặt họ, vào nhà cũng chen lấn đi trước, đẩy họ ra mà chen tới, vân vân. Tại những nhà gia chủ có phòng riêng kín đáo dành cho đàn bà con gái thì vị ấy đường đột đi vào vuốt đầu trẻ con.
Xem ND chương 1 đoạn 228 bài kinh số 9.
Đấy gọi là tà hạnh về thân.
Đoạn 47.
Ở đây vì là tà hạnh về lời, đó là khi một người xử sự vô lễ trước chúng tăng, không xin phép những vị thượng tọa mà nói về pháp, trả lời các câu hỏi, tụng giới, đứng nói dung tay, vào nhà người gặp phụ nữ hay thiếu nữ thì ba qua kiểu như: ê chị X, có gì ăn đấy, có cháo không, có cơm không, có đồ gì cứng để ăn không, chúng tôi sẽ uống cái gì, những gì là đồ ăn loại cứng, những gì là đồ ăn loại mềm, chị sẽ cho ăn cái gì.
Xem ND chương 1 đoạn 230.
Đấy là tà hạnh về lời.
Đoạn 48.
Chánh hạnh cần hiểu là ngược lại với những điều trên. Hơn nữa, vị tỷ kheo có lễ độ, biết kính nhường, có tàm quý, mặc hạ y, thượng y một cách thích đáng, tác phong vị ấy làm khởi dậy niềm tin, dù khi vị ấy đi tới đi lui, nhìn trước hay nhìn hai bên, co hay duỗi, mắt vị ấy thường ngó xuống. Vị ấy có uy nghi, phòng hộ các căn môn, tiết độ trong sự ăn uống, chánh niệm tỉnh giác, đầy đủ sự tự giác, ít muốn, biết đủ, tinh cần, cẩn thận gìn giữ chánh hạnh, hết lòng cung kính những vị giáo thọ sư. Đấy là chánh hạnh.
Đoạn 49.
Hành xứ tức thích đáng gồm ba sự hỗ trợ làm hành xứ: sự phòng hộ làm hành xứ và sự buộc chặt làm hành xứ. Sự hỗ trợ làm hành xứ là một người bạn tốt nói 10 loại chuyện, nói về ít muốn, biết đủ, ẩn dật, độc cư, tinh tấn, giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến.
Xem Trung chương 1 đoạn 145.
Người bạn từ đó ta được nghe những điều chưa nghe, sửa sai những điều đã học, tẩy được những nghi vấn, làm chánh lại sự thấy biết, được đức tin, hoặc nhờ học với người ấy mà ta tăng trưởng về tính, giới, văn, bố thí và trí tuệ. Đây là sự hỗ trợ làm hành xử.
Đoạn 50.
Sự phòng hộ làm hành xứ là: một tỷ kheo khi đi vào một ngôi nhà, một con đường thì đi với mắt nhìn trước khoảng một tầm, chế ngự nhãn căn, không nhìn voi, ngựa, xe, người bộ hành, đàn bà, đàn ông, không ngó lên ngó xuống, ngó chỗ này, chỗ kia.
Xem ND chương 1 đoạn 474.